Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chủ nhật 21 tháng 6 năm 2020 vừa tròn kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Trần Dương đăng trên Tuần báo Văn nghệ với nhan đề Bác Hồ trong trái tim các nhà báo quốc tế. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Nhân cách. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khởi nguồn và đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Hoạt động của báo chí đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của người. Sinh thời, người đã từng viết hơn 2.000 bài báo với nhiều bút danh khác nhau. Người cũng là người bạn lớn của nhiều nhà báo quốc tế nổi tiếng. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, tác giả Trần Dương có bài viết đăng trên Tuần báo Văn nghệ với nhan đề Bác Hồ trong trái tim các nhà báo quốc tế. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngay từ những năm đầu tiên hoạt động ở Pháp, Bác Hồ đã tiếp xúc với nhiều nhà báo cách mạng, học hỏi nghiệp vụ báo chí và liên tục viết báo cho đến những năm tháng trước khi từ giã cuộc đời. Người không nhận mình là nhà thơ, nhà văn, là họa sĩ, nhà sáng tác kịch, nhưng người vui vẻ nhận mình là nhà báo. Người quen biết, tiếp xúc và có quan hệ với hàng trăm nhà báo thuộc các châu lục. Theo Thu Trang, tác giả cuốn Hồ Chí Minh ở Paris, xuất bản ở Paris bằng tiếng Pháp năm 1993, thì người phóng viên đầu tiên đã phỏng vấn Bác Hồ là một nhà báo Mỹ và cuộc phỏng vấn diễn ra 2 tháng sau khi người thay mặt những người yêu nước Việt Nam ở Paris đưa bản ưu sách của nhân dân Việt Nam đến hội nghị Versailles tháng 6 năm 1919. Nội dung cuộc phỏng vấn này đã được đăng trên tờ báo Trung Quốc tên là Ichepao, xuất bản ở Triều Tiên ngày 20 tháng 9 năm 1919. Osip Mandelstam, nhà thơ, nhà báo Nga, đã được Nguyễn Ái Quốc dành cho cuộc phỏng vấn có 102 tại Moscow năm 1923 khi người đến thăm Quốc tế Cộng sản. Bài viết của ông về cuộc tiếp xúc này được đăng trên tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ tháng 12 năm 1923. Cả con người Nguyễn Ái Quốc toát lên một vẻ lịch thiệp và tế nhị thiên phú. Tác giả viết như vậy và kết luận: qua dáng điệu trang nhã và giọng nói thâm trầm của Nguyễn Ái Quốc, người ta như nghe thấy vọng lại âm thanh của ngày mai, âm thanh trầm hùng của đại dương bao la, tình hiền ái, đại đồng. Trong những cuộc họp báo, Bác Hồ đã gặp hơn 250 nhà báo nước ngoài của 17 nước, đại diện cho những tờ báo thuộc nhiều xu hướng chính trị khác nhau, tả và hữu, tiến bộ và phản động, báo viết, phát thanh và truyền hình. Để trả lời phỏng vấn một cách chủ động, linh hoạt, thích hợp, người luôn nắm vững đối tượng tiếp chuyện, xu hướng chủ đạo của tờ báo, phân biệt tinh tế giữa cá nhân phóng viên và bản chất tờ báo. Mỗi câu trả lời là một dịp người bày tỏ lập trường, quan điểm của mình, cũng chính là lập trường, quan điểm của chính phủ và nhân dân ta với người đọc tờ báo đó, với nhân dân nước đó và cả các nước khác. Phóng viên của báo Chiến đấu đã viết: cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp tôi một cách giản dị. Cụ là một người đã có tuổi, một cặp mắt tinh anh và hiền hậu, nét mặt hiền lành nhưng có vẻ kiên quyết. Một bộ râu đen lại làm cho vẻ mặt cụ thêm vẻ Á Đông. Cụ mặc một bộ quân phục, không có trang sức gì cả, làm cho người ta nghĩ đến những người của cách mạng tháng 10. Cụ nói thong thả rất thạo tiếng Pháp, biết cả mọi cái nhuần nhị của nó. Giọng nói rõ ràng, minh bạch, không trau chuốt, không kiểu cách. Cụ mang vững trên vai cả vận mệnh của một dân tộc, mà cụ là đại biểu những đức tính đặc biệt của dân tộc đó. Không chỉ dành thời gian, người còn dành cả tình cảm đặc biệt cho những nhà báo có thiện cảm sâu sắc với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Violet là người được Bác Hồ tiếp rất nhiều lần. Bà từng sang Việt Nam năm 1931 và là tác giả cuốn Đông Dương Kêu Cứu nổi tiếng. Trong đó ghi lại cuộc tiếp xúc của bà với Lý Tử Trọng, người thanh niên anh hùng trong nhà tù của thực dân. Madeleine Riffau cũng là một trường hợp đặc biệt. Năm 1946, nhà báo ưu tú này vừa tròn 18 tuổi, đã có mặt trong đoàn thanh niên Cộng sản Pháp đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã ôm hôn lên trán và âu yếm hỏi, con gái Paris dũng cảm là đây ư? Và người đã gọi Riffau là con gái của tôi. Bác nói với Riffau, làm báo là nghề chân chính, và động viên, bây giờ con hãy làm việc, học tập, khi nào trở thành nhà báo, con hãy sang Việt Nam, bác sẵn sàng đón con bất cứ lúc nào, như đón con gái bác. Winfred Burchett, nhà báo Australia nổi tiếng thế giới từ những năm 1940-1950, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ngay giữa núi rừng Việt Bắc tháng 3 năm 1954, ít lâu trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử thắng lợi, đánh bại thực dân Pháp. Sau cuộc gặp gỡ này, Burchett viết, cảm giác đầu tiên của tôi là sự thân mật, ấm áp và giản dị. Hồ Chủ tịch có khả năng khiến người ta thấy nhẹ nhõm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên và trình bày những vấn đề phức tạp nhất chỉ trong vài từ và cử chỉ rõ ràng. Trong những cuộc gặp tiếp theo với nhân cách vĩ đại này, sự ấm áp, giản dị, cách thể hiện rõ ràng xuất phát từ trí tuệ, mẫn tiệp và sự thấu hiểu trọn vẹn, chủ đề khiến ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bất cứ ai được Hồ Chủ tịch tiếp đều bình luận về những phẩm chất ấy và cao hơn hết là cảm giác của họ ngay lập tức được ở nhà với người. Trong hồi ức của mình, Franz Faber, nhà báo Đức đầu tiên sang Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, Winfred Burchett, Madeleine Riffau cùng một số nhà báo các nước xã hội chủ nghĩa đã được Bác Hồ tiếp trong Phủ Chủ tịch, nghe người nói về những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra cho cách mạng Việt Nam. Vinh dự của ông là đã được theo Bác Hồ đi công tác ở Việt Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, chứng kiến mối quan hệ mật thiết giữa vị lãnh tụ và đồng bào. Ông đã viết, chính trong chuyến đi ấy, Bác Hồ đã khuyên ông đọc truyện Kiều và nếu thấy có điều kiện thì dịch tác phẩm vĩ đại này ra tiếng Đức. Sau này, khi biết vợ chồng ông đã hoàn thành bản dịch truyện Kiều trong 7 năm, người nói, như vậy là trong 7 năm đó, các bạn chỉ nghĩ đến Việt Nam. Lần cuối cùng, ông được gặp bác là vào tháng 2 năm 1965. Lúc đó, ông và một số đồng nghiệp Liên Xô, Tiệp Khắc vừa ở Đồng Hới về. Đó cũng là lần đầu tiên máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc. Bác Hồ nói với họ, với Đồng Hới, Mỹ bắt đầu thua ở Việt Nam rồi đấy. Gần một năm trước khi vĩnh biệt cuộc đời này, bác đã tiếp nhà báo, phóng viên chiến tranh nổi tiếng của Mỹ, Walter Lippmann ở Hà Nội. Rất thân mật, người nói, tôi xin mời nhà báo một tách nước trà Á Đông để rồi chúng ta đi sâu vào câu chuyện. Tôi đáp nhà báo bằng thổ ngữ San Francisco để chúng ta nắm chắc vấn đề. Vì có phiên dịch, chúng ta sẽ nói chuyện mất hướng đi. San Francisco là quê hương của Walter Lippmann. Nếu có lời nào không rõ, ông cứ hỏi lại để ông hiểu. Vì lâu rồi, tôi không có dịp trao đổi thổ ngữ của nhà báo. Không chỉ viết báo về những lần được tiếp xúc với Bác Hồ, nhiều nhà báo quốc tế với tấm lòng thành kính sâu sắc dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của người và công bố nhiều công trình dài hơi. Có thể nói đến cuốn Đồng chí Hồ Chí Minh của Eco Bellet, người nhiều năm là phóng viên thông tấn xã Liên Xô, thường trú tại Việt Nam. Cuốn sách dày 380 trang được nhà xuất bản Tiến bộ Moscow và nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội ấn hành năm 1985. Một công trình khác có tên là Hồ Chí Minh, vị cứu tinh của hòa bình, độc lập và hạnh phúc của Gites Sakma, một phóng viên, nhà báo Ấn Độ, từng là chủ bút của rất nhiều tờ báo khác nhau. Gites Sakma đã dành nhiều trang đánh giá cao những cống hiến vĩ đại và tầm vóc cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp chung của loài người tiến bộ. Riêng ở Cộng hòa Liên bang Đức, người ta có thể đọc các tác phẩm Hồ Chí Minh, Một cuộc đời vì Việt Nam, Stoman, Những ngày với đồng chí Hồ Chí Minh, nhiều tác giả, Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sơ-xê Pumik, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Một sự nghiệp vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhiều tác giả, Kỳ yếu Hội thảo Hồ Chí Minh và sự phát triển của phong trào Cộng sản ở Việt Nam, hội thảo do trường Đại học Tổng hợp Passau tổ chức tháng 6 năm 1990 với sự tham dự của nhiều nhà báo và nhà khoa học danh tiếng. Gần đây nhất có cuốn Hồ Chí Minh, một biên niên sử của nhà báo Helmut Kaffenberger, người đã nhiều năm làm phóng viên thường trú của Thông tấn xã và báo Đảng ở Việt Nam. Cũng dịp này, Kaffenberger có bài viết đăng trên báo nước Đức với nhan đề Một tượng đài cách mạng. Bài báo viết, cái tên Hồ Chí Minh đã trở nên hết sức quen thuộc với nhiều thế hệ thanh niên Đức trước đây, nhất là trong những năm 60 của thế kỷ trước. Các cuộc biểu tình lớn của sinh viên Tây Đức và Tây Berlin năm 1968 đã hô vang khẩu hiệu Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh như thể hiện tình đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam.
Hùng lên,
Thưa quý vị và các bạn, có một học giả đã viết, báo chí là tấm gương soi của xã hội. Có thể thấy trình độ dân chủ, nền tảng văn hóa tinh thần, đạo đức xã hội, khát vọng vươn tới của một dân tộc qua gương mặt báo chí. Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, những người làm báo trên cả nước nói chung, ở tỉnh và thành phố Thái Nguyên nói riêng, lại thêm một lần cảm nhận rõ sự kỳ vọng mong đợi của công chúng đối với báo chí, lực lượng tiên phong trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thêm một lần nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để giữ lửa cho ngòi bút mỗi khi hành nghề. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Nguyễn Anh Đào muốn truyền tải qua truyện ngắn với nhan đề Nhân cách. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sau cuộc họp giao ban đầu tuần, Tân trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi vào bàn, thong thả mở cặp tài liệu, xem xét văn bản các nơi gửi đến. Chợt có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra. Mời vào. Cửa mở. Anh thấy Quý, phó tổng biên tập phụ trách nội dung và Trung, trưởng phòng phóng viên cùng bước vào. Cả hai cùng cất tiếng. Chào anh. Chúng em vào báo cáo với anh về công việc. Cứ uống chén nước đã. Có chè La Bằng ngon, ông bạn tớ vừa mới gửi cho một ít. Pha thử uống xem thế nào. Trung nhanh nhẹn, cầm ấm, xúc rửa nước sôi pha chè. Tân ngồi xuống bàn uống nước, đối diện với Quý. Nào, thế có chuyện gì mà cả hai cậu phải trực tiếp báo cáo thế này? Lúc nãy họp giao ban, sao không thấy hai cậu trao đổi gì cả? Quý vừa đưa tập tài liệu cho Tân, vừa nói. Chuyện tế nhị nên bọn em phải xin ý kiến của anh. Chuyện là thế này. Công ty chế biến nông sản Lợi Lộc, chuyên chế biến thực phẩm cung cấp cho thành phố và các khu công nghiệp trên địa bàn. Công ty này do ông Cao Phúc Lợi làm giám đốc. Hiện nay, công ty đang có đơn kiện của nhân dân về việc sản xuất làm ô nhiễm môi trường, đồng thời còn cố tình dây dưa nợ đọng tiền mua thực phẩm, nguyên liệu của nông dân. Làm như vậy là công ty đã chiếm dụng vốn của dân. Và điều nguy hại hơn cả là việc công ty này còn mua gom cả gia súc gia cầm kém chất lượng về tẩy rửa hóa chất, chế biến rồi tung vào bán tại các khu công nghiệp trên địa bàn, làm tổn hại đến sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị chức năng đã kiểm tra phát hiện và xử phạt hành chính, nhưng họ vẫn cứ làm liều. Em đã cử nhóm phóng viên kinh tế đi điều tra viết bài, nhưng việc đăng thì phải xin ý kiến của anh. Quý vừa dứt lời, Trung tiếp luôn. Báo cáo anh, đúng như lời anh Quý vừa nói, sau khi có đơn phản ánh của cán bộ nhân dân, bọn em đã gặp gỡ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân xung quanh khu vực nhà máy. Sự việc đúng như vậy anh ạ. Khi phóng viên vào gặp ông Lợi giám đốc, ông ấy gây khó dễ, không cung cấp tư liệu, không cho gặp gỡ công nhân. Nhưng bọn em đã bằng nhiều cách khai thác thu thập đủ tư liệu chính xác và những bằng chứng thuyết phục để viết bài cảnh báo về hiện tượng làm ăn gian dối của công ty này. Nhưng có một điều... Trung ngập ngừng. Tân hỏi. Điều gì? Cậu cứ nói tiếp đi nào. Ông ấy bảo, tổng biên tập Tân là bạn học phổ thông, lại cùng quê với tôi đấy. Tôi mà alo cho bạn tôi một câu, thì các anh mất nghề luôn. Bực quá, nhưng vì việc chung nên bọn em nén giận. Đúng, anh Cao Phúc Lợi này là bạn học từ hồi phổ thông, lại cùng làng với mình. Nhưng việc ai thì người ấy làm. Mình cũng đã bảo với anh ấy là làm ăn gì thì cũng phải giữ chữ tín. Vậy mà... Thôi, có tài liệu gì thì để đây mình đọc lại. Nếu thấy không có vấn đề gì hệ trọng, mình duyệt luôn. Đầu giờ chiều, hai cậu sẽ lấy và cho đăng ngay vào số báo ra ngày mai. Lãnh đạo tỉnh cũng đang quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì trên địa bàn gần đây cũng đã xuất hiện một số vụ ngộ độc do thực phẩm rồi đấy. Hai anh em về phòng xem lại bài viết, nhất là lời bình qua các số liệu. Cũng không nên nặng nề quá, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Nghe tổng biên tập nói vậy, Quý và Trung đều cảm thấy thật phấn khích. Cả hai đứng dậy, chào tổng biên tập, rồi cùng nhau về phòng làm việc của mình. báo vừa đăng bài phản ánh thực trạng việc chế biến và kinh doanh của công ty chế biến nông sản Lợi Lộc đã được dư luận hết sức quan tâm. Tại cuộc họp giao ban đầu tuần, lãnh đạo tỉnh đã biểu dương việc vào cuộc đúng đắn của báo chí và giao cho các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc công ty chế biến nông sản Lợi Lộc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và những kiến nghị đúng đắn của nhân dân, không được làm ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của cộng đồng. Nếu tái phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che. Tân đang xem xét lại một số bài viết cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thì có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra. Cửa không khóa, mời vào. Cánh cửa bật mở. Một người to béo, ăn mặc theo mốt thời thượng, tay xách chiếc cặp to bước vào. Xin chào ông bạn Tân, lâu ngày không gặp. Tân rời ghế, tiến lại người khách, bắt tay cười nói. Lâu gì, cách đây mấy tháng, ông vừa đưa xe đón tôi về quê họp mặt đồng niên mà. Mời ông ngồi uống nước. Ờ nhỉ, tôi lại quên mất, công việc ngập đầu, đến bạn bè cũng quên. Ông nói thế, bận gì thì bận, chứ quên thế nào được bạn bè cơ chứ. Ấy, thế mà có người quên đấy. Ông lại trách khéo rồi, làm chén nước hạ hỏa đã. Thế ông gặp tôi có chuyện gì nào? Chuyện gì thì ông thừa biết rồi còn gì. Chuyện công ty tôi được ông bạn quý mến bên ông biểu dương lên mặt báo của tỉnh. Vậy ông thấy báo viết đúng sai thế nào? Chỗ bạn bè, ông cứ nói thẳng, tôi chân thành tiếp thu. Lợi vừa lôi trong cặp ra một gói bọc giấy báo to tướng đặt lên bàn uống nước, vừa nói. Chỗ bạn bè, tôi nói thật nhé. Báo của các ông nêu đúng những sai phạm của công ty tôi. Nhưng ông biết rồi đấy, thời buổi này làm ăn chân thật thì chỉ có ăn cám. Tôi đặt thẳng vấn đề thế này. Đây là số tiền tôi gửi ông. Ông có quyền không in những bài viết về công ty tôi trên mặt báo nữa, được chứ? Tân nhìn gói tiền, vừa giận lại vừa thương bạn. Ông muốn tôi đưa ông vào tù phải không? Báo của tôi cảnh tỉnh ông, cộng đồng người ta cũng thấy ông là người chưa mất hết nhân cách. Tôi nói thật, số tiền kia chắc cả đời tôi, đời con tôi dành dụm, chưa chắc đã có. Nhưng mà tôi nhận của ông, thì nhân cách của tôi còn ra cái gì nữa? Mà về hùa với ông thì chắc chắn chỉ mang họa cho ông. Vì ông càng ngày càng lún sâu vào con đường sai phạm. Ông đi tù là cái chắc. Lúc ấy thì cả tôi và ông còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Ông cũng là người học cao hiểu rộng. Đừng cho tôi là lý thuyết suông. Ông cất tiền vào đi, rồi về suy nghĩ cho kỹ mà giải quyết những sai phạm các cơ quan chức năng người ta đã vạch ra. Có như vậy thì công ty của ông mới phát triển bền vững được. Tôi chỉ giúp ông khi mà công ty của ông làm ăn chân chính, không có sai phạm. Tôi hứa sẽ cho phóng viên viết bài quảng bá cho ông, được chứ? Lợi bần thần một lúc, mặt ỉu xìu, không nói được lời nào. Đành đứng dậy bắt tay Tân. Thôi, chào cậu. Cậu không giúp thì mình đành chịu vậy. Tân tiễn bạn ra ngoài tiền sảnh. Anh nắm chặt tay Lợi. Hôm nào rỗi, bọn mình về quê thăm bạn bè anh nhé. Lợi khẽ gật đầu, tay xách cặp rồi bước nhanh ra xe. Đến 2 năm sau, Tân mới gặp lại Lợi ở hội nghị gặp mặt tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu của tỉnh. Lợi ôm lấy Tân, bắt tay rất chặt. Mình thật sự cảm ơn cậu. Chính nhân cách của cậu đã giúp mình tỉnh ngộ, nhận ra những việc làm sai trái, không đúng với lương tâm của mình và mong muốn của bạn bè. Hôm nay mình được đến dự lễ tôn vinh này cũng là công của bạn nữa đấy. Chỗ bạn bè, mình có xử sự điều gì không phải, cậu bỏ qua cho mình nhé. Thấy cậu tiến bộ là mình mừng. Cậu ăn nên làm ra thì mình cũng được thơm lây mà. Chưa đến giờ vào họp, Tân kéo Lợi ra phía ngoài sân hội trường. Cả hai đứng ngắm thành phố. Những ngôi nhà cao tầng đang dần dần mọc lên. Phía bên kia là trung tâm thương mại bề thế, tấp nập người mua bán. Trong đó có siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm tươi sạch của công ty chế biến nông sản Lợi Lộc. cả hai đều thấy rộn lên trong lòng một niềm vui khó tả.
Chúng tôi cây súng là cây bùn, khối óng tinh thần là đàn, việc đàn ra đi chẳng thể công. Cây bùn như cái cây dưới ruộng, rơi sao gieo trồng hoa thơm trái ngọt. Bùn là tan chân công lý cho đêm tân hồng thêm thăng bằng.
Báo tuyển sinh thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của nhà thiếu nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau: 1. Các môn nghệ thuật đàn, guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật; 2. Các môn thể thao bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại; 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp; 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non, nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.